Đặt thật cẩn thận cho cân bằng. Như thể đến cuối thu này, khi ống thông khí lò sưởi thổi lên thì tất cả sẽ đổ sập xuống. Ở trong tầng hầm, tôi nghe bố nói: "Để chỗ này, trên bàn đây." Tôi nghe tiếng chân của ba người trong phòng khách, rồi có gì đó rất nặng đặt xuống. Sau chừng 15 phút, tiếng trận bóng bầu dục sinh viên bùng lên trên sàn nhà, các ban nhạc lớn đang chơi, tiếng trống ầm ĩ, những bài hát truyền thống. Và tôi nhận ra bố tôi đã thay chiếc tivi trong phòng khách. Tôi nghe tiếng chân người giao hàng ra về, rồi bố tăng âm lượng nên tôi có thể nghe cả tiếng của bình luận viên trong từng đợt phát động tấn công, dù tôi đang ở dưới tầng hầm với cánh cửa đóng chặt. Tôi không theo dõi giải bóng bầu dục sinh viên nên thực sự không biết tên các cầu thủ hay đội bóng nào đang được nói đến. Tôi nâng tạ tay một lúc và chỉ ngồi lắng nghe, thầm hy vọng rằng bố sẽ xuống tầng hầm báo tin chiếc tivi mới và bảo tôi lên xem trận đấu với ông. Nhưng ông không xuống. Bỗng nhiên, có lẽ chừng nửa tiếng sau khi người giao hàng ra về, âm lượng bật nhỏ lại và tôi nghe mẹ hỏi: "Cái quái gì thế này?" "Tivi độ phân giải cao, âm thanh dòm," bố tôi đáp. "Không, đây là màn hình chiếu phim thì có. Và Jenny, không ni niết gì cả. Tôi làm việc vất vả để kiếm tiền và tôi sẽ không để bà phải dạy tôi cách tiêu tiền thế nào." "Bà Trích thật là lố bịch, nó còn không vừa với cái bàn kìa. Ông chi hết bao nhiêu?" "Đừng có bận tâm. Ông đập cái tivi cũ để mua cái to hơn chứ gì." "Chúa ơi, Jenny, bà làm ơn thôi cào nhà một lần được không? Chúng ta đang rất khó khăn, chúng ta đã đồng ý." "Ồ, được, chúng ta đang khó khăn. Chúng ta đồng ý rằng chúng ta có tiền để nuôi Pat, chúng ta có tiền mua cho Pat tủ áo mới, chúng ta có tiền sắm cho Pat phòng tập tại nhà, chúng ta có tiền thuốc thang cho Pat. Vậy thì, như cách tôi hiểu, chúng ta có tiền mua cái tivi mới khốn kiếp này chứ." Tôi nghe bước chân mẹ ra khỏi phòng. Ngay trước khi bố bật tivi xem trận bóng, tôi nghe bà lao lên cầu thang vào phòng ngủ, nơi tôi biết ở đấy bà sẽ khóc vì bố đã nặng lời với bà. Vì tôi mà họ gặp khó khăn tiền bạc, tôi cảm thấy kinh khủng. Tôi gập bụng trên cái ghế Stormers Master 6000 cho đến lúc chạy cùng Tiffany. Khi tôi lên cầu thang, tôi thấy chiếc tivi của bố là mẫu màn hình phẳng người ta quảng cáo khi chúng tôi xem Eagles đấu với Houston, và nói không ngoa là bằng cỡ cái bàn ăn. Nó rất to, chỉ có 1/3 ở giữa tivi là nằm trên bàn, trông giống như nó được đặt thật cẩn thận cho cân bằng. Như thể đến cuối thu này, khi ống thông khí lò sưởi thổi lên thì tất cả sẽ đổ sập xuống. Tuy nhiên, dù cảm thấy buồn thay cho mẹ, tôi cũng phải thừa nhận rằng chất lượng hình ảnh thật tuyệt vời. Hơn nữa, bộ loa đặt đằng sau trường kỹ làm âm thanh lấp đầy căn nhà, như thể trận bóng bầu dục sinh viên này đang diễn ra ngay trong phòng khách nhà tôi. Và tôi bắt đầu mong ngóng được xem trận đấu tới của Eagles trên chiếc tivi mới này, nghĩ rằng các cầu thủ sẽ xuất hiện với kích cỡ như người thật. Tôi đứng sau ghế một hồi, ngưỡng mộ chiếc tivi mới của bố, hy vọng ông sẽ nhận ra sự có mặt của tôi. Tôi còn hỏi: "Bố ơi, bố mới mua tivi à?" Nhưng ông không trả lời. Ông bực mình với mẹ vì chì chiết chuyện ông mua tivi, nên ông sẽ hầm hầm chẳng nói. Theo kinh nghiệm bản thân, tôi biết cả ngày ông sẽ không nói chuyện với bất kỳ ai, nên tôi rời nhà và nhìn thấy Tiffany đang chạy đi chạy lại trên phố. Tiffany và tôi chạy cùng nhau, nhưng chúng tôi không nói chuyện. Khi tôi về nhà, Tiffany thậm chí còn không nói lời tạm biệt, và khi tôi đi chạy từ lối vào nhà ra cửa sau, xe của mẹ không còn ở đấy. Cái thùng có chữ Pat. 11 giờ đêm, mẹ vẫn chưa về nhà, và tôi bắt đầu lo vì vào 10 giờ 45 phút mỗi tối, tôi phải uống thuốc để ngủ cho ngon. Cái kiểu thay đổi giờ uống thuốc của tôi thế này thật chẳng giống mẹ chút nào cả. Tôi gõ cửa phòng ngủ bố mẹ. Khi không có ai trả lời, tôi đẩy cửa ra. Bố đang ngủ, cái tivi nhỏ trong phòng vẫn bật. Ánh sáng xanh mờ khiến da ông rất lạ. Trông ông như một con cá lớn trong bể nước chiếu sáng, chỉ khác là không có mang, vẫy và vây. Tôi bước đến và lay nhẹ vai ông. "Bố ơi." Tôi lay mạnh hơn. "Bố, mày muốn gì nào?" Ông nói không thèm mở mắt, Ông đang nằm nghiêng và phần trái miệng ông dúi vào gối.
Mẹ vẫn chưa về, con lo quá.
Ông chẳng nói gì.
Mẹ đâu bố?
Ông vẫn chẳng nói gì.
Con lo cho mẹ lắm. Bố có nghĩ chúng ta nên gọi cảnh sát không?
Tôi chờ câu trả lời nhưng chỉ nghe tiếng bố tôi ngáy nhẹ. Sau khi tắt tivi, tôi ra khỏi phòng và xuống bếp. Tôi tự nhủ nếu bố không lo lắng thì tôi cũng đừng lo làm gì. Nhưng tôi biết như thế này chẳng giống mẹ chút nào. Cái kiểu bỏ tôi một mình mà không bảo bà đi đâu, nhất là chẳng dặn dò thuốc thang gì với tôi cả. Tôi mở tủ bếp lấy ra 8 lọ thuốc có tên tôi trên nhãn. Trên nhãn cũng có tên thuốc dài ngoằng đọc thấy nản. Nhưng tôi chỉ biết thuốc qua màu sắc nên tôi mở hết các nắp ra và tìm thứ mình cần. 2 viên trắng và đỏ là thuốc ngủ, 1 viên xanh sọc vàng. Nhưng tôi không biết màu xanh sọc vàng thì có tác dụng gì, có lẽ chống lo lắng chăng. Tôi lấy cả 3 viên vì tôi muốn ngủ và hơn nữa tôi biết rằng mẹ sẽ muốn tôi uống. Có lẽ mẹ đang thử tôi. Vì hôm nay bố đã nặng lời với mẹ, nên thực sự tôi muốn làm mẹ vui lòng hơn những ngày thường, dù tôi không chắc tại sao. Tôi nằm trên giường băn khoăn, mẹ có thể ở đâu được? Tôi muốn gọi vào di động cho mẹ nhưng không biết số. Nhỡ đâu bà gặp tai nạn ô tô thì sao? Nhỡ đâu bà bị đột quỵ hay đau tim thì sao? Nhưng tôi lại nghĩ nếu có những chuyện như vậy xảy ra, thì lúc này cảnh sát hoặc bệnh viện đã gọi cho chúng tôi rồi. Vì chắc chắn bà mang theo thẻ tín dụng và bằng lái xe. Có lẽ bà bị lạc trong khi lái xe chăng? Nhưng nếu vậy thì bà sẽ lấy máy di động gọi về nhà và bảo chúng tôi bà sẽ về muộn. Có lẽ bà chán bố lắm rồi và bỏ đi thì sao? Tôi nghĩ về chuyện này và nhận ra rằng không kể những lúc bà trêu tôi về Tiffany là bạn tôi thì lâu lâu rồi tôi không thấy mẹ mỉm cười hay cười thành tiếng cả. Quả thật nghĩ cho kỹ ra, tôi thường thấy mẹ khóc hoặc trông như sắp khóc. Có lẽ bà chán phải theo dõi tôi dùng thuốc. Có lẽ sáng nào đó tôi quên xả nước và mẹ thấy mấy viên thuốc trong bồn cầu, rồi giờ đây bực mình vì tôi giấu thuốc dưới lưỡi. Có lẽ do tôi không trân trọng mẹ giống như tôi không biết trân trọng Nikki, và giờ đây Chúa cũng cướp nốt mẹ của tôi. Có lẽ mẹ không bao giờ quay về nhà nữa. Và... ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng ghê gớm tưởng như phải đấm vào trán, thì tôi nghe tiếng xe đổ lại ở lối vào nhà. Khi nhìn ra cửa sổ, tôi thấy chiếc sedan màu đỏ của mẹ. Tôi chạy xuống cầu thang, tôi ra khỏi cửa ngay cả khi bà chưa vào đến hiên nhà.
Mẹ à,
tôi nói.
Mẹ đây,
bà nói qua những bóng cây trên lối vào.
Mẹ đã ở đâu thế?
Mẹ đi chơi. Khi bà đi vào dòng sáng của ánh đèn đường, trông bà như sắp ngã ngửa. Tôi chạy xuống bậc thềm, đưa tay ra đỡ, ôm lấy vai mẹ. Đầu bà hơi ngật ngưỡng nhưng bà vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi. Bà nheo mắt và nói, Nikki thật ngốc vì đã để con ra đi. Bà nhắc đến Nikki khiến tôi càng cảm thấy lo hơn, đặc biệt việc bà bảo tôi bỏ đi, vì tôi không hề bỏ đi và sẽ sẵn sàng quay lại cùng Nikki ngay bây giờ hay bất kỳ lúc nào. Giả lại chính tôi mới là đứa ngốc, tôi không bao giờ biết trân trọng Nikki vì con người nàng. Mẹ biết rất rõ chuyện đó chứ, nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi cồn trong hơi thở bà. Tôi nghe bà nói líu ríu và tôi nhận ra có lẽ chính rượu đang nói những điều dớ dẫn. Mẹ không hay uống rượu nhưng đêm nay rõ ràng bà đã say và điều này cũng làm tôi lo lắm. Tôi giúp mẹ vào nhà và đặt bà nằm trên ghế phòng khách. Vài phút sau, bà lả đi. Sẽ không hay ho gì nếu để người mẹ say xỉn nằm ngủ cạnh ông bố cáo kỉnh, nên tôi quàng một tay qua vai bà, một tay dưới đầu gối nhấc bà lên và đưa bà vào phòng ngủ của tôi. Mẹ nhỏ bé và nhẹ người nên không khó để đưa bà lên cầu thang. Tôi đưa mẹ vào giường, cởi giày, đắp chăn cho bà, rồi xuống bếp lấy một cốc nước. Khi lên tầng tôi tìm lọ Tylenol và lấy ra 2 viên. Tôi nâng đầu mẹ, đặt bà ngồi dậy rồi lay nhẹ cho tới khi bà mở mắt, bảo bà uống thuốc cùng với nước. Lúc đầu bà bảo, để mẹ ngủ nào. Nhưng từ hồi còn đại học tôi biết rằng chút nước và thuốc đau đầu này sẽ giảm đáng kể cơn mệt mỏi sáng hôm sau ra sao. Cuối cùng mẹ tôi cũng chịu uống thuốc cùng nửa cốc nước và ngủ lại ngay. Tôi nhìn bà nghĩ một lát và tôi nghĩ bà vẫn rất đẹp, rằng tôi thực sự yêu mẹ. Tôi tự hỏi bà đã đi uống ở đâu,
với ai và uống thứ gì, nhưng thực ra tôi chỉ thấy vui bà đã trở về an toàn. Tôi cố không nghĩ đến việc bà nốc rượu ừng ực ở một quán rượu nơi có những gã độc thân trung niên vây quanh. Tôi cố không nghĩ mẹ đã nói xấu bố với bạn của bà rồi lái xe về nhà trong tình trạng say khướt. Nhưng tôi chỉ nghĩ đến mấy chuyện ấy thôi. Chuyện gì dẫn đến mẹ say xỉn? Làm thế nào tôi khiến mẹ uống rượu? Và bố thì chẳng giúp được gì. Sau khi cầm dội tấm ảnh Nicky đóng khung, tôi đi cầu thang lên gác mái, đặt Nicky cạnh gối và chui vào túi ngủ. Tôi để đèn sáng để khi ngủ thiếp đi, mình vẫn nhìn thấy cái mũi tàn hương của Nicky. Đó chính là điều tôi làm. Khi tôi mở mắt, Kenny G đang đứng phía trên tôi, hai chân dạng ra hai bên người tôi, mỗi chân ở một bên hông. Tiếng hòa âm điện tử gợi cảm ấy đang nhẹ nhàng thắp sáng bóng đêm. Ký ức về lần trước lão Ri ghé thăm trên gác mái nhà bố mẹ lại hiện ra trong đầu tôi. Bố đánh đấm tôi, bố đe dọa đưa tôi quay lại chỗ xấu xa, vậy nên tôi nhắm mắt, ấm ứ một nốt nhạc và đếm nhẩm đến 10, xóa sạch tâm trí. Nhưng Kenny G vẫn không chịu khuất phục. Kèn sax soprano lại đưa lên miệng lão Ri và bản song spurt cất lên. Tôi vẫn nhắm mắt, ấm ứ một nốt nhạc và đếm nhẩm đến 10, xóa sạch tâm trí, nhưng hắn vẫn tiếp tục thổi kèn. Vết sẹo nhỏ trên lông mày phải bắt đầu bỗng rát và nhức nhối khi khúc nhạc lên đến cao trào. Tôi bấn loạn, tôi muốn đấm vào trán, thay vì vậy, tôi cứ nhắm mắt, ấm ứ một nốt và đếm nhẩm đến 10, xóa sạch tâm trí. Ngay vào lúc điều tra mượt mà của Kenny G dường như không thể khuất phục. 7, 8, 9, 10. Bỗng nhiên, yên lặng. Khi mở mắt ra, tôi thấy khuôn mặt Nicky, thấy cái mũi tàn hương của nàng. Tôi hôn lên mặt kính, cảm thấy nhẹ nhõm vì Kenny G đã thôi chơi nhạc. Tôi chui ra khỏi túi ngủ tìm khắp quanh gác mái. Tôi dở dài hộp đồ bụi bặm cùng những món khác, tìm kiếm sau hàng quần áo lỗi thời. Và Kenny G đã đi, mình đã đánh bại hắn. Tôi thầm nghĩ, hắn không bắt được mình, đấm lên trán và... Tôi thấy một cái hộp có chữ PAT và bắt đầu trải qua cái cảm giác khó chịu mà thỉnh thoảng ta vẫn gặp phải ngay khi có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Cảm giác như thể tôi phải vào nhà vệ sinh cho bằng được, dù tôi biết mình không phải vậy. Cái thùng ở tít trong góc kia của phòng gác mái, nó được giấu dưới tấm thảm dệt mà tôi đã dịch chuyển khi lùng Kenny G. Tôi phải dò đường quay lại qua cái đống hổ lốn mình đã gây ra trong khi tìm kiếm nhưng cũng nhanh chóng đến được chỗ cái thùng. Tôi mở nắp ra, cái áo khoác đội bóng bầu dục trường trung học Collinswood nằm trên cùng. Tôi lấy ra khỏi thùng và giơ cái thứ bụi bặm ấy lên. Cái áo trông thật bé. Tôi nghĩ nếu bây giờ muốn mặc thử, tôi sẽ phải xé phần tay áo da màu vàng đi, rồi tôi đặt kỹ vật ấy xuống thùng kế bên. Và khi tôi nhìn lại vào trong cái hộp pad lần nữa, tôi hoảng và sợ đến nỗi phải sắp xếp lại đồ đạc trên gác mái để nó trông y như trước khi tôi bắt đầu lục tìm lão Rê. Khi phòng gác mái đã gọn gàng như trước, tôi chui vào túi ngủ, cảm giác như mình đang ở trong một giấc mơ. Trong đêm, tôi nhiều lần tỉnh dậy, đến chỗ tắm thảm và nhìn vào thùng pad lần nữa để yên tâm mình không bị ảo giác như lúc trước. Mỗi lần như vậy, những thứ bên trong tố cáo mẹ và khiến tôi cảm thấy bị phản bội. Tờ giấy viết tay của mẹ. Mặt trời xuyên qua cửa sổ phòng gác mái rồi đậu lên mặt tôi, sưởi ấm khuôn mặt, đến khi tôi mở mắt và chào ngày mới bằng cái nheo mắt. Sau khi hôn Nicky, tôi đặt nàng vào tủ phòng ngủ và thấy mẹ vẫn đang say giấc trên giường. Tôi nhận thấy cốc nước tôi để lại đã hết sạch, và tôi thấy vui đã để lại nó ở đấy dù giờ đây. Tôi rất giận mẹ. Lúc xuống cầu thang, tôi ngửi thấy mùi cháy. Khi tôi vào bếp, bố đang đứng trước lò. Ông đeo cái tạp dề đỏ của mẹ. Bố! Khi ông quay lại, một tay cầm xẻng làm bếp, còn tay kia đeo bao tay dùng cho lò vi sóng. Đằng sau ông thịt cháy xì xèo, một làn khói dày đặc bay lên vào quạt khử mùi.
Bố đang làm gì thế?
Nấu ăn.
Nấu cái gì?
Bít tết.
Tại sao?
Tao đói.
Bố đang rán đấy à?
Tao nấu kiểu cajun, cháy đen.
Bố nên cho lửa xuống.
Tôi gợi ý, nhưng ông quay lại nấu tiếp, cứ lật đi lật lại miếng thịt, nên tôi xuống tầng hầm và bắt đầu tập. Chuông báo cháy kêu ầm ĩ chừng 15 phút. 2 tiếng sau khi tôi quay lại bếp, cái chảo ông dùng đã cháy đen và vẫn nằm trên bếp dính đầy dầu mỡ, một cái đĩa với các thứ dao nĩa trong bồn rửa. Bố đang xem kênh ESPN trên chiếc TV mới và hệ thống loa âm thanh dòm dường như làm rung chuyển cả căn nhà. Đồng hồ trên lò vi sóng chỉ 8 giờ 17 phút. Mẹ lại quên cho tôi uống thuốc nên tôi lấy 8 lọ thuốc ra, mở hết nắp rồi tìm các màu phù hợp. Ngay khi có 6 viên thuốc xếp thành hàng trên bàn, tôi kiểm tra lần nữa các màu thuốc tôi vẫn uống mỗi sáng. Tôi nuốt hết cả những viên thuốc, nghĩ rằng hẳn là mẹ lại đang thử thách tôi. Và dù về lý thuyết tôi vẫn giận bà, tôi cũng rất lo, thế nên tôi lại lên tầng vào phòng mình và thấy mẹ vẫn ngủ. Xuống dưới nhà, tôi đứng sau ghế dài và nói: "Bố ơi." Nhưng ông lờ đi nên tôi xuống tầng hầm tiếp tục tập tành. Tôi nghe tiếng bình luận viên trên kênh ESPN điểm lại các trận đấu giải sinh viên và dự đoán vòng đấu tiếp theo của NFL. Qua lớp sàn nhà, giọng nói của họ còn sắc lắm. Do đọc trên báo mà tôi biết trong trận đấu với đội San Francisco, Eagles được cho là ở cửa trên, nên tôi phấn khích muốn xem trận này cùng bố. Vì nếu Eagles chiến thắng thì tâm trạng của ông trở nên rất tốt và do đó nhiều khả năng là ông sẽ nói chuyện với tôi. Giữa buổi sáng mẹ xuống nhà, thật là nhẹ cả người vì tôi bắt đầu lo mẹ ốm thật. Tôi đang đạp xe và sau vụ phát hiện thùng Pat đêm qua, tôi tiếp tục đạp xe khi mẹ gọi. "Pat à." Tôi không nhìn thẳng vào mặt mẹ, nhưng linh cảm cho tôi biết bà đã tắm rồi, tóc bà buộc gọn, bà đã trang điểm và bà đang mặc chiếc váy hè rất đẹp. Mẹ còn toát lên mùi rất dễ chịu nữa, mùi oải hương. "Tối qua con có uống thuốc không?" mẹ hỏi. Tôi gật đầu. "Còn sáng nay thì sao?" Tôi lại gật. "Hồi con mới về nhà, bác sĩ Patel bảo mẹ nên để cho con tự lấy thuốc uống, đó là một bước dần để tự lập. Nhưng mẹ vẫn là mẹ của con khi con không cần đến mẹ. Vậy mẹ chúc mừng con, Pat." Nói chúc mừng thì thật lạ, nhất là khi tôi không giành được giải gì cả. Tôi chỉ nghĩ về chuyện tối qua, tại sao mẹ về nhà trong tình trạng say khướt, nên tôi hỏi: "Tối qua mẹ đi đâu? Mẹ đi chơi với bạn à?" Tôi nhìn qua khóe mắt, tôi thấy mẹ cúi nhìn tấm thảm cũ màu nâu dưới sàn. "Mẹ cảm ơn con đã đưa mẹ vào giường hôm qua. Nước và Tylenol rất có tác dụng. Đúng là đổi vai nhỉ. Mẹ rất biết ơn. Cảm ơn con, Pat." Tôi nhận ra bà không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng tôi không biết phải nói gì nên tôi giữ im lặng. "Bố con gần đây rất cục cằn nên mẹ thấy mệt mỏi. Mẹ đưa ra một số yêu cầu và mọi thứ ở đây sẽ thay đổi đôi chút. Cả bố và con sẽ phải tự chăm sóc bản thân. Con cần sống cuộc đời mình và mẹ mệt mỏi, chán ngáy cách bố con đối xử với mẹ." Đột nhiên tôi quên hết chuyện thùng Pat và nhìn mẹ trong khi vẫn tiếp tục đạp xe. "Mẹ có giận con không? Con đã làm gì sai à?" "Mẹ không giận con, Pat ạ. Mẹ giận bố con kìa. Ông ấy và mẹ đã nói chuyện rất lâu vào hôm qua, lúc con chạy bộ ấy." "Mọi việc trong nhà hơi khó chịu vài tuần nay rồi, nhưng mẹ nghĩ về lâu dài sẽ ổn hết thôi." Một ý nghĩ dữ dội vụt lên trong đầu làm tôi kinh hãi. "Mẹ không bỏ đi chứ?" "Không, không đâu." Mẹ nói, bà nhìn vào mắt tôi làm tôi tin 100%. "Mẹ sẽ không bao giờ bỏ con đâu, Pat ạ. Nhưng hôm nay mẹ sẽ đi chơi vì mẹ chán bóng bầu dục Eagles rồi. Cả con và bố phải tự nấu ăn." "Mẹ đi đâu?" tôi hỏi, đạp xe nhanh hơn. "Đi chơi," mẹ nói và hôn lên vết sẹo trên trán đẫm mồ hôi của tôi, rồi bà ra ngoài. Tôi rất lo về những gì mẹ bảo nên cả ngày tôi chẳng ăn gì mà chỉ uống nước và tập luyện. Vì Eagles sẽ đấu lúc 4 giờ 15, tôi có thể tập hết một cử. Suốt lúc đó tôi len lén hy vọng bố sẽ xuống hầm và kêu tôi lên xem trận NFL lúc 1 giờ với ông. Nhưng ông không xuống. Giữa buổi chiều tôi ra khỏi tầng hầm và đứng sau ghế một lát. "Bố ơi." Tôi nói. "Bố." Ông lờ đi và vẫn xem trận đấu lúc 1 giờ. Tôi còn không để ý xem đội nào đang đấu vì mãi lo điều mẹ đã nói. Tôi đeo túi sách vào người và hy vọng Tiffany đã đứng ngoài kia vì thật sự tôi cần ai đó để trò chuyện. Nhưng sau khi tôi khởi động chừng 15 phút, Tiffany vẫn không xuất hiện nên tôi chạy một mình, nghĩ rằng thật kỳ cục là khi tôi muốn chạy một mình thì Tiffany luôn ở đó, còn hôm nay lại chẳng thấy cô ấy đâu. Tôi rất đói và trong khi chạy, cơn đau trong bụng lại tăng lên. Điều này khiến tôi vui vì như thế nghĩa là tôi đang giảm cân. Và chuyện là tôi cảm tưởng như tuần vừa qua tôi có tăng chút lượng mỡ, đặc biệt sau khi đã uống bia với Jack hôm cuối tuần. Vụ này làm tôi nhớ ra tôi chưa nói chuyện với Jack kể từ khi Eagles thua trước Giants, và tôi tự hỏi hôm nay nó có đến để xem bóng cùng tôi và bố không. Cơn đau càng lúc càng nhói, tôi quyết định thúc bản thân chạy xa hơn bình thường. Tôi cũng sợ phải về nhà, giờ đây mẹ đã bỏ mặc tôi ở cùng bố suốt cả ngày. Và dù sao tôi cũng không chắc bà nói thay đổi nghĩa là gì. Tôi vẫn mong Tiffany chạy cùng tôi để tôi có thể nói chuyện với cô ấy và kể cô ấy nghe cảm xúc của tôi. Một khao khát kỳ lạ vì cô ấy thường không bao giờ nói gì đáp lại. Với lại lần trước tôi cố nói chuyện với cô ấy về vấn đề của mình, cô ấy đã chửi rủa to tiếng ngay chỗ đông người rồi nói những điều thật sự kinh khủng về Nikki. Vậy mà tôi bắt đầu cảm thấy như thể Tiffany là bạn thân nhất của tôi. Chuyện này hơi lạ và đáng sợ nữa. Lúc gần về đến nhà, tôi chạy chậm dọc theo phố và chẳng thấy con BMW màu bạc của Jack đâu cả. Có lẽ nó bắt tàu từ Philadelphia đến đây, tôi nghĩ. Tôi vẫn hy vọng mình không bị bỏ mặc xem bóng với bố trận này. Nhưng không hiểu sao tôi lại biết đấy chính xác là điều sẽ xảy ra. Khi tôi vào nhà, bố vẫn ngồi một mình trên ghế. Ông mặc áo McNabb và đang xem phần cuối trận đấu 1 giờ. Một mớ chai bia đặt cạnh chân ông trông như mấy con kỳ của trò bowling. Jack có đến không bố? Tôi hỏi bố, nhưng ông lại lờ đi. Tôi lên tầng, đi tắm và mặc áo Hans Packet vào. Khi xuống phòng khách, trận Eagles vừa mới bắt đầu. Tôi ngồi xuống một đầu mép ghế phần bố không ngồi.
Tiếng quái gì thế nhỉ?
Bố nói rồi dặn nhỏ âm lượng xuống. Tôi nhận ra dạ dày mình đang kêu gào như điên, nhưng lại trả lời. Còn không biết. Và bố lại dặn to âm lượng. Đúng như tôi kỳ vọng, chiếc TV mới đúng là một trải nghiệm. Các cầu thủ đang khởi động trên sân trông lớn như người thật, và chất lượng âm thanh làm tôi cảm tưởng như mình đang ở San Francisco, ngồi trên dạch 50 thước. Nhận ra em tôi sẽ không đến kịp lúc mở màn khi phần quảng cáo xuất hiện, nên tôi nhảy lên và hét.
À!
Nhưng bố chỉ nhìn như muốn đấm vào mặt tôi, thành ra tôi ngồi xuống và không nói gì nữa. Bình luận viên thông báo Dante Stanworth bị thương vào phút chót, nên tôi bắt đầu hy vọng Spockett có thể sẽ được truyền nhiều bóng hơn vì cầu thủ tấn công số 1 của Eagles không thi đấu. Eagles dàn xếp một pha tấn công rất đẹp và ghi điểm ngay lần đầu tiên có bóng sau một pha lừa bóng qua Westbrook. Đến lúc đó cảm xúc của bố tôi thay đổi. Ông giới tay ra và liên tục vỗ vào đùi tôi, nói đi nói lại cái câu touchdown cho Eagles, touchdown cho Eagles. Tôi bắt đầu cảm thấy hy vọng về bố, nhưng khi Eagles phát bóng, ông quay trở lại vẻ bi quan và nói đừng ăn mừng quá đáng, nhớ chuyện xảy ra tuần trước mà xem. Rồi gần như thể ông đang nói với chính mình, tự nhắc nhở không nên đặt quá nhiều kỳ vọng. Tuyến phòng ngự giữ vững và cầu thủ chạy cánh LJ Smith ghi điểm touchdown khi hiệp 1 chỉ còn vài phút, thế là 13-0. Dù trước đây Eagles đã từng dẫn trước rất xa, nhưng hôm nay có thể yên tâm khi nói rằng đội Burst là một đội vượt trội. Ý nghĩ của tôi được xác nhận sau khi Asker ghi thêm điểm và bố nhảy lên và bắt đầu hát. Bay đi cánh chim đại bàng, nên tôi cũng nhảy lên và hát theo ông. Và chúng tôi hò khúc cổ vũ, miệng đọc từng chữ cái, tay chân thì xếp hình. Eagles, Eagles. Giữa các hiệp đấu, bố hỏi tôi có đói không và tôi bảo có. Ông gọi mua một bánh pizza và lấy trong tủ lạnh cho tôi một chai bút. Với tỷ số 14-0 thì Eagles đang dẫn. Ông mỉm cười suốt. Và khi chúng tôi nhấp bia, ông nói giờ chúng ta chỉ cần thằng Spockett của mày nhận được vài pha chuyền bóng. Như thể lời của bố là lời cầu nguyện được đáp lại. Pha chuyền bóng đầu tiên của McNabb là cho Sparkett ở khoảng 8 thước. Bố và tôi ôm sờm chúc mừng cầu thủ tân binh. Bánh pizza mang đến lúc giải lao và Eagles dẫn 24-3. Giá mà Jack ở đây, bố tôi nói, thì hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Bố và tôi rất vui, đến nỗi tôi quên khuấy chuyện Jack không xem cùng. Jack đâu nhỉ? Tôi hỏi, nhưng bố lờ đi. Trong hiệp 3, một cầu thủ tấn công của San Francisco lóng ngóng trên vạch một thước phần sân Eagles và hậu vệ cản bóng Mike Patterson cướp được bóng rồi chạy về khu vực ghi bàn trên sân đối phương. Bố già tôi bật ra khỏi ghế chúc mừng cầu thủ nặng gần 140 cân này vì anh ta đã chạy từ đầu đến cuối sân, từ đây Eagles dẫn 31-3. San Francisco ghi vài điểm touchdown ở cuối hiệp 2 nhưng không hề chi vì trận đấu về cơ bản đã nằm ngoài tầm kiểm soát của họ và Eagles thắng 38-24. Lúc trận đấu kết thúc, bố tôi cùng hát bay đi cánh chim đại bàng rồi hò khúc cổ vũ lần cuối để chúc mừng chiến thắng của Eagles. Sau đó bố lẳng lặng tắt tivi và quay vào phòng làm việc của ông, chẳng nói lời chào tôi. Cả nhà yên ắng quá. Có đầu chừng 12 chai bia trên sàn, hộp bánh pizza vẫn để trên bàn uống nước và tôi biết bồn rửa đầy những đĩa và chảo bố đã nấu bữa sáng. Vì tôi đang tập làm người tốt, tôi nghĩ ít nhất mình cũng nên dọn phòng khách để mẹ khỏi phải làm việc này. Tôi mang những chai bia bút vào thùng rác tái chế cạnh nhà để xe và quẳng hộp bánh pizza vào thùng rác ở ngoài nhà. Khi vào trong nhà, tôi thấy vài tờ khăn giấy bẩn vứt trên sàn và khi cúi xuống sàn, tôi phát hiện một mẩu giấy nằm giò tròn dưới nằm bàn. Tôi nhặt lên gỡ ra và nhận thấy không chỉ có một mà là hai mảnh giấy, chữ viết tay của mẹ. Tôi vuốt phẳng mảnh giấy trên bàn. Patrick, tôi cần báo để ông biết là tôi sẽ không bao giờ để ông xem thường quyết định chung của chúng ta, và tôi cũng sẽ không để ông nói giọng kẻ cả với tôi nữa, đặc biệt là khi ở trước mặt người khác. Tôi đã gặp một người bạn mới, người ấy đã khuyến khích tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn mới mong được ông tôn trọng. Ông nên biết tôi làm như vậy là để bảo vệ hôn nhân của chúng ta. Lựa chọn của ông: 1. Trả chiếc TV quái vật mà ông đã mua kia và mọi thứ sẽ trở lại bình thường. 2. Cứ giữ lấy chiếc TV quái vật ấy và ông phải đồng ý những yêu cầu sau. A. Ông phải ăn tối cùng bàn với Pat và tôi 5 tối mỗi tuần. B. Ông phải dành nửa tiếng đi bộ cùng Pat hoặc cùng tôi 5 tối mỗi tuần. C. Ông phải hàng ngày trò chuyện với Pat, trong lúc nói chuyện phải hỏi han con ít nhất 5 câu và lắng nghe con trả lời, đến tối sẽ kể lại cho tôi. D. Ông phải tham gia hoạt động chung mỗi tuần một lần với Pat và tôi, như là ăn tối ở nhà hàng, đi xem phim, đến khu mua sắm hoặc chơi bóng rổ ở sân sau. Không làm một trong hai lựa chọn đó sẽ buộc tôi phải tiếp tục đình công. Tôi sẽ không dọn nhà, không mua hay nấu đồ ăn, không giặt quần áo cho ông, không ngủ chung giường. Cho đến khi ông tuyên bố lựa chọn của mình thì cứ coi như vợ ông đang đình công. Với tất cả thiện chí, Jenny. Dường như không phải mẹ muốn dùng biện pháp quá mạnh tay với bố, tôi tự hỏi có phải người bạn mới đã bày cho mẹ viết hai trang giấy này không? Thật khó để tôi hình dung bố sẽ trả chiếc TV mới, nhất là sau khi xem Eagles thắng trên chiếc TV này. Dù mua bán này chắc chắn được coi là vận may và bố sẽ xem trận đấu tuần tới với Eagles trên chính chiếc TV này để ông không ám quẻ đội Bus. Điều này có thể hiểu được. Nhưng những yêu sách mẹ đưa ra, đặc biệt là bắt bố phải nói chuyện với tôi mỗi tối, dường như là bất khả thi. Dù tôi nghĩ sẽ rất hay khi gia đình sum vầy ăn uống hay thậm chí là đi ăn nhà hàng, nhưng không phải đi xem phim vì lúc này tôi chỉ muốn xem bộ phim của đời mình thôi. Bỗng nhiên tôi cần nói chuyện với em tôi nhưng tôi không biết số điện thoại của nó. Tôi tìm cuốn danh bạ trong tủ bếp và gọi điện đến nhà Jess. Một phụ nữ nhấc máy sau lượt chuông thứ ba. Giọng cô ấy thật đẹp. Alo? Cô ấy nói, tôi biết ở đầu dây bên kia không phải em tôi, nhưng tôi vẫn nói. Jess à? Ai đấy? Pat Beeble đây, tôi tìm Jack, em trai tôi. Cô là ai? Tôi nghe người phụ nữ che ống nói, sau đó là giọng em tôi to và rõ. Anh có xem cú chạy 94 thước sau pha lóng ngóng kia không? Anh có thấy Patterson chạy không? Tôi muốn hỏi gì người phụ nữ trả lời điện thoại nhưng tôi hơi sợ khi biết cô ấy là ai. Có lẽ tôi đã biết rồi nhưng thế nào mà quên mất nên tôi chỉ đáp. Có, anh có xem. Kinh vãi nhỉ? Em không ngờ hậu vệ cản bóng lại chạy nhanh như thế. Sao hôm nay em không đến xem với bố và anh?
Nói thật nhé.
Ừ, em không thể giấu anh được. Sáng nay mẹ gọi và bảo em đừng đến, nên em đến quán rượu với Scott. Bà gọi cho cả Brony nữa, vì em biết là Brony đã gọi cho em hỏi xem có chuyện gì. Em bảo anh ấy đừng lo.
Tại sao?
Sao phải lo chứ? Không, tại mẹ bảo em và Brony đừng đến. Bà bảo muốn cho anh có cơ hội ở riêng với bố. Bà bảo phải ép bố nói chuyện với anh. Ông ấy có nói không?
Một chút.
Ừ, thế là tốt, phải không nào?
Gì cơ?
Anh thấy một lá thư mẹ viết cho bố.
Rồi, nó nói gì?
Anh sẽ đọc cho em nghe.
Anh đọc đi.
Tôi đọc thư cho nó.
Vãi thật, cố lên mẹ.
Em biết tổng ông ấy sẽ không trả TV rồi chứ gì.
Không, sau khi đội Burst thắng hôm nay.
Ừ, và anh lo bố sẽ không đáp ứng các yêu sách.
À, có lẽ không, nhưng biết đâu ít nhất ông ấy sẽ cố, đúng không nào?
Cố gắng sẽ tốt cho ông ấy, cho cả mẹ nữa.
Jack đổi chủ đề sang pha bắt bóng của Spackett ở hiệp thứ hai, cuối cùng lại là pha nhận bóng duy nhất của anh ta trong trận đấu. Em tôi không muốn nói về bố mẹ nữa, nó bảo. Spackett đang chơi hay dần lên, anh ta là lính mới và anh ta sẽ có cơ hội nhận bóng. Thật tuyệt cú mèo.
Nhưng tôi chẳng thấy tuyệt gì cả. Jack nói nó mong gặp tôi vào thứ hai khi Eagles đấu với Green Bay Packers. Nó mời tôi đi ăn trưa trong thành phố trước khi tụ tập cùng Scott và mấy gã béo. Rồi chúng tôi gác máy. Cũng đã muộn và mẹ vẫn chưa về nhà.
Tôi bắt đầu lo cho bà và tôi rửa hết chỗ bát đĩa bằng tay. Phải mất chừng 15 phút dùng đến giẻ sắt, tôi mới cọ rửa xong cái chảo bố làm cháy. Rồi tôi hút bụi phòng khách. Bố đã vãi nước sốt bánh pizza lên ghế, nên tôi phải tìm bình xịt trong tủ bếp và cố gắng tẩy hết vết bẩn, lấy vải mềm lau nhẹ, rồi lau đi lau lại cho đến khi sạch như hướng dẫn ghi trên chai. Mẹ về nhà khi tôi đang quỳ gối lau ghế.
Bố có bảo con lau đống này không?
Mẹ hỏi.
Không.
Tôi nói.
Ông ấy có nói với con về lá thư mẹ viết không?
Không, nhưng con thấy nó.
À, vậy là con biết rồi. Mẹ không muốn con lau dọn gì cả, Pat. Chúng ta sẽ để nơi này thối cho đến khi bố con nhận được thông điệp.
Tôi muốn kể cho mẹ việc tôi tìm thấy cái thùng Pat trên gác mái, chuyện hôm nay tôi đói thế nào, rằng tôi không muốn ở trong một ngôi nhà bẩn thỉu và mỗi lần tôi chỉ làm được một việc thôi, mà việc quan trọng nhất là chấm dứt thời gian cách ly. Nhưng mẹ trông rất quyết tâm với lại gần như tự hào, nên tôi đồng ý giúp mẹ để mặc cho nhà bẩn thỉu. Bà nói chúng tôi sẽ ra ngoài ăn tối, và khi bố vắng nhà, mọi thứ sẽ giữ nguyên như trước khi bà viết thư. Nhưng khi ông ở nhà, chúng tôi sẽ để cho nó bừa bãi. Tôi bảo mẹ trong khi bà biểu tình, bà có thể ngủ trong phòng tôi vì tôi muốn ngủ trên gác mái. Khi đó, bà bảo sẽ ngủ trên ghế, tôi khăng khăng đòi bà ngủ trong phòng tôi. Và bà cảm ơn tôi.
Mẹ ơi!
Tôi nói khi mẹ quay đi. Bà nhìn vào mặt tôi.
Jack có bạn gái phải không?
Tôi hỏi.
Tại sao?
Con gọi đến nhà em và có một phụ nữ nghe điện thoại.
Có lẽ nó có bạn gái. Bà nói và bước đi. Về chuyện tình yêu của Jack, mà mẹ thờ ơ như vậy làm tôi cảm giác như thể tôi đã quên điều gì đó. Nếu Jack có bạn gái mà mẹ không biết, bà sẽ hỏi tôi hàng ngàn câu. Việc bà thiếu quan tâm cho thấy rằng bà đang giữ một bí mật khác. Có lẽ điều gì đó lớn hơn cả cái thùng Pat tôi tìm thấy. Tôi nghĩ mẹ hẳn đang bảo vệ tôi, nhưng tôi vẫn muốn biết là khỏi cái gì.